Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 24 tháng 4, chương trình đặc biệt tưởng nhớ Đức Thánh Cha Francisco.
Thi hài Đức Thánh Cha Francisco được rước vào đền thờ Thánh Phêrô.
Vatican, vào lúc 9 giờ sáng thứ tư ngày 23 tháng 4, thi hài Đức Thánh Cha Francisco được đặt trong quan tài mở đã được rước vào đền thờ Thánh Phêrô. Từ trưa ngày này cho đến 7 giờ tối thứ sáu, các tín hữu có thể đến kinh viếng và cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng.
Nghi thức di quan bắt đầu lúc đúng 9 giờ tại nhà nguyện của nhà Thánh Marta, nơi cư trú của Đức Thánh Cha trong 12 năm giáo hoàng, khi ca đoàn hát lời tuyên bố của Chúa Giêsu: Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Vào đầu nghi lễ, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Hồng Y nhiếp chính của giáo hội sau khi Đức Thánh Cha qua đời, chủ sự nghi lễ, nói với các Hồng Y giám mục và một số linh mục, tu sĩ và giáo dân hiện diện. Với niềm tiếc thương sâu sắc, giờ đây chúng ta tiễn đưa thi hài Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta vào đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican, nơi Ngài nhiều lần thi hành sứ vụ của giám mục giáo phận Roma và sứ vụ của vị mục tử của giáo hội Hoàn Vũ. Đức Hồng Y mời gọi cộng đoàn cảm tạ Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân mà Người đã tuôn đổ trên đoàn dân Kitô giáo qua tôi tớ của Người là Đức Giáo Hoàng Francisco, và cầu xin Chúa nhờ lòng thương xót và nhân hậu của Người ban cho Đức Cố Giáo Hoàng nơi an nghỉ vĩnh hằng trong nước trời, và ban ơn an ủi nhờ niềm hy vọng thiên quốc cho gia quyến của Ngài, cho giáo hội tại Roma cũng như toàn thể tín hữu trên khắp thế giới. Đoàn rước bắt đầu từ nhà nguyện nhà Thánh Marta, tiến ra quảng trường các vị tử đạo tiên khởi của Roma, sau đó đi ra khỏi cửa chuông và tiến ra quảng trường Thánh Phêrô. Đây cũng là hành trình của Đức Thánh Cha vào Chúa Nhật Phục Sinh, khi Ngài từ trên chiếc xe Papa Mobile tiến ra quảng trường để chào đông đảo các tín hữu.
Khi quan tài mang thi hài của Đức Thánh Cha đến quảng trường, các tín hữu đã vỗ tay chào vị cha chung. Đặc biệt, khi quan tài bắt đầu tiến vào đền thờ, những tràng vỗ tay lớn hơn và dài hơn, như cùng chào mừng Ngài trở lại nhà của Ngài, vào nơi Ngài đã thi hành thừa tác vụ lãnh đạo giáo hội mà Chúa trao phó. Thi hài Đức Thánh Cha được đồng hành bởi lời kinh cầu các thánh, xin các thánh và các thiên thần chuyển cầu cho Ngài trước tòa Chúa và dẫn đưa Ngài trên hành trình về thiên quốc. Sau khi lắng nghe đoạn tin mừng Thánh Gioan, trong đó nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Cộng đoàn cùng dâng lời nguyện chung cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, cho hội thánh, cho các dân tộc trên thế giới và cho cộng đoàn đang hiện diện trong cầu nguyện. Nghi thức di quan kết thúc với lời kinh lạy nữ vương, phó thác Đức Cố Giáo Hoàng Francisco cho Đức Maria, người mẹ mà Ngài hết lòng yêu mến và tin tưởng. Xin mẹ chuyển cầu và đưa Ngài đến với Chúa Giêsu, con của mẹ. Về thành lễ an táng Đức Thánh Cha Francisco, thành lễ sẽ được Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y đoàn, cử hành vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2025. Vào cuối thành lễ sẽ cử hành nghi thức tiễn biệt. Sau đó, quan tài của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco sẽ được đưa vào đền thờ Thánh Phêrô và từ đó được đưa đi an táng tại đền thờ Đức Bà Cả. Vatican News tiếng Việt truyền hình trực tiếp thành lễ an táng Đức Thánh Cha với thuyết minh tiếng Việt.
Các giám mục châu Á thương tiếc Đức Thánh Cha Francisco. Các giám mục châu Á thương tiếc sự qua đời của Đức Thánh Cha Francisco, ca ngợi Ngài là vị mục tử khiêm nhường và thương xót, đã lãnh đạo giáo hội công giáo với sự dấn thân sâu sắc cho đối thoại, công lý và hy vọng. tại Nhật Bản. Đức Hồng Y Isao Kikuchi, Tổng giám mục Tokyo nói, cái chết của Đức Thánh Cha đã gây xúc động mạnh cho giáo hội, khẳng định di sản của Ngài có nguồn gốc sâu sắc từ các giá trị hiệp hành. Đức Hồng Y nói, trong hai kỳ họp đại hội thượng hội đồng mà tôi trực tiếp tham dự, Đức Thánh Cha Francisco thường nhắc lại rằng Chúa Thánh Thần là nhân vật chính. Điều mà giáo hội cần bây giờ là vâng phục lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhắc lại chuyến tông du Nhật Bản năm 2019 của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Kikuchi nói Ngài nhìn thấy Đức Thánh Cha đúng là một vị mục tử tràn đầy tình yêu và lòng thương xót, luôn mỉm cười và chúc lành cho trẻ em trong khi di chuyển đến nhà thờ chính tòa Tokyo. Đức Hồng Y nhấn mạnh sẽ tiếp tục dấn thân theo con đường mà Đức Thánh Cha đã chỉ ra. Tại Thái Lan, Đức Tổng giám mục Francis Xavier Vira Aprondatana của Bangkok và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước tin mà Ngài cho là bất ngờ và đau buồn về sự ra đi của Đức Thánh Cha. Ngài cho biết giáo hội tại Thái Lan tiếp tục hiệp nhất trong đau buồn và cầu nguyện, trong khi nhớ lại chuyến tông du lịch sử năm 2019 của Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục nói, các tín hữu trên khắp đất nước vẫn còn nhớ rõ cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha đến Thái Lan cách đây 5 năm. Mọi người đang cầu nguyện cho linh hồn Ngài được an nghỉ trong nhà cha. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại ảnh hưởng lâu dài của Đức Thánh Cha qua những lời dạy và bài viết của Ngài. Ngài nói, cuộc đời, lời nói và chứng tá của Đức Thánh Cha chạm đến trái tim của rất nhiều người trong chúng tôi. Được truyền cảm hứng từ di sản của Ngài, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình, cùng nhau bước đi như những người hành hương hy vọng, cố gắng sống tin mừng bằng cuộc sống. Tại Hàn Quốc, Đức Tổng giám mục Peter Sun Tak-chung của Seoul tưởng nhớ đến Đức Thánh Cha như vị mục tử của lòng thương xót đã cai quản giáo hội với lòng trắc ẩn và đức tin kiên vững. Đức Tổng giám mục ca ngợi cuộc sống làm chứng và tình thương tin mừng của Đức Thánh Cha, nhấn mạnh lời kêu gọi của Ngài về một giáo hội dấn thân như một bệnh viện dã chiến cho những người bị thương và bị lãng quên. Trong lúc chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2027, Đức Tổng giám mục của Seoul nói, mặc dù tạm biệt Đức Thánh Cha, nhưng chúng tôi được kêu gọi tiếp nối di sản của Ngài bằng cách thể hiện tin mừng trong cuộc sống và mở rộng tình thương của người cho người khác. Tại Philippines, Đức Hồng Y Jose Advincula của Manila mô tả Đức Thánh Cha là người ông thân yêu của chúng ta và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì món quà là chính Ngài dành cho mọi người. Đức Hồng Y nhớ lại cuộc viếng thăm đất nước của Đức Thánh Cha vào năm 2015 giữa cơn mưa lớn. Dưới cơn mưa ở Tacloban, cùng đứng với những người sống sót sau cơn bão Yolanda, Đức Thánh Cha Francisco đã cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc cùng đau khổ với người khác và tìm được hy vọng giữa nỗi đau. Tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thông báo về sự qua đời của Đức Thánh Cha Francisco và mời gọi cộng đoàn dân chúa cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng. Ngài viết, toàn thể hội thánh hoàn vũ tiếc thương một vị mục tử hiền lành, khiêm nhường, đầy lòng thương xót, luôn quan tâm đến người nghèo khổ và những người bên lề xã hội. Ngài đã sống và rao giảng tin mừng bằng lời nói và hành động, với lòng can đảm và tình yêu phổ quát.
Đối với các vị lãnh đạo Kitô giáo Trung Đông, Đức Thánh Cha Francisco là người anh em trong nhân loại. Trong lúc các nhà thờ của các giáo hội Kitô trên khắp Trung Đông đang chào tạm biệt Đức Thánh Cha Francisco bằng các cử hành phụng vụ và cầu nguyện, các vị lãnh đạo tôn giáo của Ả Rập bày tỏ lòng kính trọng Đức Thánh Cha bằng các sứ điệp tôn trọng và đánh giá cao cuộc đời và sứ vụ của Ngài. Đại diện hội đồng, giáo sĩ và các tín hữu, Đức Thượng phụ Ignatius Joseph de Tam Yunan, người đứng đầu giáo hội Công giáo Syriac, đã cầu nguyện cho linh hồn Đức Thánh Cha Francisco được nghỉ yên. Xin Chúa ban cho Ngài được hưởng thiên quốc vì công việc mục vụ và các hoạt động bác ái sâu sắc của Ngài. Thứ hai, Đức Thượng Phụ đã chủ sự thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và mời gọi các giám mục, linh mục nhớ đến vị cha chung đã qua đời trong các cử hành thánh thể. Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, Thượng Phụ Công giáo Kande, cũng bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự mất mát của một vị giáo hoàng được mô tả là vĩ đại về lòng nhân đạo, cởi mở, tình yêu thương và tâm linh. Đức Hồng Y nhắc lại chuyến tông du lịch sử của Đức Thánh Cha đến Iraq vào tháng 3 năm 2021 khẳng định niềm tin rằng Đức Thánh Cha Francisco đã bước vào vương quốc thiên đàng trong lễ phục sinh vinh quang. Trích lời Thánh Phaolô trong thư gửi Timôthê: "Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính." Đức Thượng Phụ Rafael Bedros của Công giáo Armeni khẳng định Đức Thánh Cha Francisco đã sống như một người mục tử đích thực, đầy lòng thương xót và không mệt mỏi rao giảng hòa bình trong một thế giới khao khát niềm hy vọng. Tại Ai Cập, Hội đồng các Thượng Phụ và các Giám mục đứng đầu là Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Serac của Alexandria, Công giáo Copt, bày tỏ sự thương tiếc sự qua đời của Đức Thánh Cha Francisco, mô tả Ngài là biểu tượng của sự khiêm nhường và lòng thương xót, đã cống hiến cuộc đời để phục vụ nhân loại và đấu tranh cho người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội, loan truyền sứ điệp hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc. Tại Jerusalem, Đức Hồng Y Pierre Battista Pisabala, Thượng Phụ Công giáo Latin của Jerusalem, loan báo sẽ dâng thánh lễ vào thứ Tư tại nhà thờ Thánh Mộ để cầu nguyện cho linh hồn Đức Thánh Cha, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì sự phục vụ giáo hội hoàn vũ của Ngài. Giáo hội chính thống Copt do Thượng Phụ Tawaros Đệ Nhị đứng đầu cũng bày tỏ lời chia buồn đến giáo hội công giáo, ca ngợi tình thương, sự khiêm nhường và chứng tá Kitô đích thực của Đức Thánh Cha Francisco, gọi Ngài là chứng nhân sống động về sự phục vụ trung thành. Thượng Phụ chính thống giáo Hy Lạp Jones thứ 10 của Antioquia mô tả Đức Thánh Cha Francisco là người mang trong mình sứ vụ Kitô giáo cao cả, đồng thời nhấn mạnh rằng sự ra đi của Ngài là một mất mát cho toàn thể nhân loại, đặc biệt khi Ngài nhiều lần kêu gọi hòa bình và chấm dứt chiến tranh trên toàn cầu. Hội đồng các Thượng Phụ và Giám mục Công giáo tại Liban ca ngợi thừa tác vụ của Đức Thánh Cha, được đánh dấu bởi lòng trắc ẩn sâu sắc đối với mọi linh hồn đau khổ. Hội đồng thúc giục các linh mục dâng thánh lễ và các tín hữu lần hạt mân côi để cầu nguyện cho sự an nghỉ của Ngài. Hội đồng cũng yêu cầu các nhà thờ và tu viện công giáo rung chuông vào trưa ngày lễ tang của Ngài, tức thứ Bảy. Đức Thượng Phụ Theophilos Đệ Tam của chính thống Hy Lạp Jerusalem bày tỏ nỗi buồn sâu sắc, gọi cuộc đời của Đức Thánh Cha là một chứng tá sống động cho tin mừng và mẫu gương môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Đức Thượng Phụ nhắc lại yêu cầu tổ chức tang lễ đơn giản của Đức Thánh Cha như một cử chỉ khiêm nhường cuối cùng. Đức Thánh Cha Francisco, người con của Vatican Đệ Nhị.
Vatican News đã có cuộc phỏng vấn với giáo sư Philip Shannon của Đại học Giáo hoàng Laterano, từng giảng dạy môn lịch sử giáo hội và là người đứng đầu của Trung tâm Nghiên cứu Công đồng Vaticano thứ hai. Giáo sư nhận định, theo tinh thần của công đồng, Đức Thánh Cha Francisco quan tâm đến tính cấp thiết của mục vụ trong việc tiếp cận mọi vùng ngoại vi hiện sinh nhân danh một thần học của dân chúng. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên không tham dự công đồng Vaticano thứ hai. Ngài cũng là giám mục đầu tiên của Roma đến từ châu Mỹ, từ một quốc gia đang phát triển. Điều này ảnh hưởng thế nào đến thái độ tiếp cận công đồng của Đức Thánh Cha?
Vâng, sự mới lạ trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco chính xác ở hai yếu tố này. Không giống như những vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha không có kinh nghiệm trực tiếp và cá nhân về sự kiện công đồng. Mặc dù thể hiện tinh thần của công đồng Vatican thứ hai, nhưng Ngài lại ít đề cập đến các văn kiện của công đồng này, và Ngài cũng không tham dự vào việc soạn thảo các văn kiện. Trong trường hợp của Đức Thánh Cha, nhu cầu bảo vệ giáo lý chống lại mọi sai lệch sau công đồng đã nhường chỗ cho tính cấp thiết của mục vụ trong việc tiếp cận mọi vùng ngoại vi hiện sinh nhân danh một thần học của dân chúng. Ảnh hưởng của dòng tư tưởng đặc trưng này đối với Argentina xuất hiện vào cuối những năm 60 tại Buenos Aires trong bối cảnh công đồng đầu tiên được tiếp nhận tại Mỹ Latin, giải thích sự quan tâm không ngừng của Ngài đối với lòng sùng kính tôn giáo và lòng sùng kính bình dân như lòng sùng kính Đức Mẹ hoặc Thánh Tâm.
Công đồng đã đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau và đôi khi mâu thuẫn nhau. Đức Thánh Cha Francisco đã có lập trường như thế nào trong những cuộc tranh luận này?
Trong giai đoạn đầu của thời hậu công đồng, có xu hướng đối lập tinh thần của công đồng Vatican thứ hai với chữ nghĩa của các văn kiện của công đồng sau này. Sau đó, với sự tham gia của các nhà sử học, phạm trù sự kiện được ưu tiên hơn các quyết định của công đồng. cuối cùng, đặc biệt từ thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, huấn giáo của Giáo Hoàng nhấn mạnh đến tính liên tục đối với tính truyền thống của giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco vẫn khá xa lạ với những tranh luận xung quanh việc diễn giải công đồng. Ngài thích nhấn mạnh đến việc thực hiện công đồng như một sự năng động không thể đảo ngược. Tuy vậy, điều đó không ngăn cản Ngài nâng nhà diễn giải xuất sắc nhất của công đồng Vatican thứ hai, Đức Tổng giám mục Agostino Marchetto lên Hồng Y, một người được biết đến đã phê bình mạnh mẽ cách giải thích của các sử gia về công đồng.
Đức Thánh Cha Francisco viết trong lời tựa của một cuốn sách xuất bản năm 2022. Chúng ta đang tiến bước trên con đường mà các nghị phụ công đồng đã vạch ra. Vậy trong triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha, điều cụ thể này là gì?
Công đồng mà Đức Thánh Cha có thể định nghĩa như là một cách đọc lại tin mừng dưới ánh sáng của văn hóa đương đại, đối với Ngài là một điều hiển nhiên, một thực tại không thể bàn cãi. Điều này trước tiên đã được thể hiện qua mối quan tâm xây dựng một giáo hội thực sự truyền giáo, nghĩa là biết lắng nghe lời Chúa, nghĩa là biết lắng nghe lời Chúa theo đường hướng linh đạo uy nhã. Điều này liên quan đến tính xác thực của sứ điệp mà Ngài muốn truyền tải trong thế giới tục hóa ngày nay. Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã từng nói, con người thời nay thích lắng nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy. Nếu họ lắng nghe các thầy dạy thì đó là vì họ cũng là những chứng nhân. Tiếp theo là mối bận tâm không phải lúc nào cũng được hiểu đúng về một giáo hội phục vụ con người như một bệnh viện dã chiến sau trận chiến, đặc biệt trong việc đón tiếp những người nghèo khổ và những người bị thiệt thòi như người di cư. Cuối cùng là mối bận tâm tuy không phải lúc nào cũng dẫn đến những kết quả cụ thể về một giáo hội không chỉ mang tính đồng nghị hơn nhưng còn thực sự theo tinh thần hiệp hành trong cách tổ chức và cai quản.
Có thể nói rằng Đức Thánh Cha Francisco đã đi xa hơn công đồng Vaticano thứ hai trong một số lĩnh vực không?
Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã loại bỏ mọi hình thức tuyệt thông và lên án, và Đức Thánh Cha Francisco đã đi rất xa theo hướng này. Chủ đề về lòng thương xót Chúa là trọng tâm trong suốt triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, Ngài thích lặp lại như thế. Do đó, Đức Thánh Cha đã cố gắng thúc đẩy một giáo hội bao hàm, đặc biệt đối với những người ly dị tái hôn hoặc những người đồng tính, dù đôi khi điều này không làm rõ giáo lý truyền thống và gây nhầm lẫn cho một số tín hữu. Người ta cũng sẽ nhấn mạnh mối quan tâm của Ngài trong việc thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Và mọi người cũng sẽ không quên sự đóng góp của Ngài cho giáo thuyết xã hội công giáo, giáo thuyết mà Ngài đã mở rộng sang các vấn đề về môi trường.
Công đồng đã khuyến khích giáo hội đối thoại với nhiều thực tại xung quanh mình. Đức Thánh Cha Francisco có để lại một dấu ấn đặc biệt trong sự năng động này không?
Thánh Phaolô VI, vị giáo hoàng khác của công đồng, đã phân biệt ba vòng đối thoại đồng tâm: đối thoại với những người không tin, đối thoại với những người không phải Kitô hữu và đối thoại đại kết. Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp nối mong muốn đối thoại này được đổi tên thành văn hóa gặp gỡ trong cả ba chiều kích, đặc biệt quan tâm đến Hồi giáo. Ngài đã thực hiện điều đó với sự nhạy cảm của một người đến từ Nam Bán Cầu, ít bị những thảm kịch lớn mà châu Âu đã trải qua trong thế kỷ 20, in dấu hơn so với các vị tiền nhiệm gần đây. Theo nghĩa này, có thể nói rằng Ngài đã góp phần phi tập trung hóa và do đó làm cho sứ điệp của công đồng Vatican thứ hai trở nên phổ quát hơn, bởi dù muốn hay không thì đó vẫn là một công đồng vẫn còn rất châu Âu.
Những trở ngại chính mà Đức Thánh Cha đã gặp phải trong việc thực hiện các định hướng của công đồng là gì?
Theo tôi, gồm có hai loại trở ngại. Thứ nhất, liên quan đến bản chất của các giáo huấn của công đồng, vốn là kết quả của những thỏa hiệp và vì vậy có thể dẫn đến những cách diễn giải khác nhau, khiến cho việc áp dụng đôi khi gây ra những hiểu lầm và phản kháng. Trở ngại thứ hai có thể được quy vào cái mà người ta có thể gọi là sức mạnh của sự trì trệ của sự cai quản, cụ thể là giáo triều Roma, vốn ít quen với những biến động và đã không được Đức Thánh Cha Francisco ưu ái. Mặt khác, tính cách mạnh mẽ của Ngài cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi cho công việc cải cách.
Ngày nay, khuôn mặt của giáo hội mà Đức Thánh Cha Francisco để lại là gì? Loan báo tin mừng đã bước vào một kỷ nguyên mới chưa?
Tôi nghĩ thật khó để có thể trả lời câu hỏi này và chỉ có tương lai mới có thể trả lời được. Chắc chắn rằng, triều đại giáo hoàng của Ngài sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử 2000 năm của giáo hoàng. Trong tinh thần của công đồng và theo dấu chân của việc từ nhiệm của vị tiền nhiệm, Ngài đã cắt đứt một cách dứt khoát với quan niệm thánh thiên về quyền bính Phêrô kế thừa từ thời Trung Cổ. Với phong cách đơn giản và trực tiếp, cùng với khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, Ngài đã tìm ra một cách diễn đạt hiệu quả, phù hợp với thế giới kết nối ngày nay. Triều giáo hoàng của Ngài đã biết nắm bắt tầm vóc của cuộc cách mạng văn hóa chưa từng có mà sự xuất hiện của kỷ nguyên kỹ thuật số và những mối đe dọa phi nhân hóa do sự thống trị đang được báo trước của trí tuệ nhân tạo.
Cảm nhận, tiễn biệt Đức Thánh Cha Francisco, vị mục tử phản chiếu gương mặt xót thương của Thiên Chúa.
Sáng thứ hai tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 21 tháng 4 năm 2025. khi niềm vui mừng đại lễ Chúa sống lại vẫn còn rất mới. Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ đã lặng đi trong tiếc thương khi hay tin Đức Thánh Cha Francisco đã an nghỉ trong Chúa. Bầu khí hân hoan và tươi vui của mùa đại lễ bỗng như trầm lắng lại, như chính giáo hội đang cúi đầu tiễn biệt vị cha chung đáng kính. Vị mục tử đã dành trọn cuộc đời để loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Từ Thánh Đô Roma, trái tim con cũng lặng đi khi nghe hồi chuông các nhà thờ đổ dài báo tin sự ra đi của Đức Thánh Cha. Sự ra đi của người là một mất mát to lớn của giáo hội khi năm thánh 2025 mới bước qua hơn 1/3 chặng đường. Riêng với con, đó còn là sự mất đi của một người cha thiêng liêng, một người cha trong đức tin, người đã khơi dậy niềm hy vọng và nhắc nhở con mỗi ngày về cội nguồn của ơn gọi tu trì của mình, lòng thương xót của Thiên Chúa. Còn nhớ lại ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngày Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio bước ra ban công đền thờ Thánh Phêrô với dáng vẻ đơn sơ, cúi đầu xin cộng đoàn cầu nguyện trước khi Ngài ban phép lành đầu tiên. Phép lành Urbi et Orbi hơn 12 năm về trước đã mở đầu triều đại mới của một vị mục tử đầy khiêm nhường, gần gũi, luôn hướng đến người nghèo và những ai bị gạt ra bên lề xã hội. Ngay từ giây phút ấy, Ngài đã chọn khẩu hiệu cho triều đại giáo hoàng của mình, Miserando Acque Eligendo, xót thương và tuyển chọn. Cái nhìn đầy xót thương của Thiên Chúa đã biến đổi cuộc đời Ngài, và Ngài đã sống trọn đời mình để mang ánh nhìn thương xót ấy đến cho thế giới. Trong tông sách Misericordiae Vultus, khai mạc năm thánh lòng thương xót 2015-2016, Ngài đã viết: "Chúng ta cần không ngừng chiêm ngắm mầu nhiệm của lòng thương xót. Đó là suối nguồn của niềm vui, sự thanh thản và bình an. Trong suốt triều đại của mình, Đức Thánh Cha không ngừng rao giảng rằng Thiên Chúa là đấng luôn tha thứ, giàu lòng thương xót. Ngài từng nói, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ, chính chúng ta mới mệt mỏi cầu xin lòng thương xót của người. Với con, câu nói ấy đã trở thành nguồn nâng đỡ mỗi khi con yếu đuối hay sa ngã. Nhờ lời dạy của Ngài, con học được cách tin tưởng nơi Thiên Chúa giàu lòng nhân hậu và học cách mở lòng bao dung với người khác. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng không ngừng lên đường đến với những vùng ngoại biên cả về địa lý lẫn tâm hồn. Hình ảnh Ngài ôm lấy người khuyết tật, lau nước mắt cho người di dân hay đơn giản là dừng lại lắng nghe một người hành khất, dùng bữa với những người nghèo và vô gia cư, đã trở thành biểu tượng sống động của tin mừng nơi trần gian. Ngài từng nói, tôi thích một giáo hội bị thương tích, dơ bẩn và tơi tả vì đã ra ngoài đường phố hơn là một giáo hội bệnh hoạn vì khép kín. Và chỉ chưa đầy một tuần trước đó, vào ngày thứ năm tuần thánh, Ngài vẫn âm thầm đến thăm và rửa chân cho các tù nhân tại một trại giam ở Roma. Như một dấu ấn cuối đời về một triều đại không ngừng lên đường tìm kiếm những ai bị lãng quên. Ngay cả khi thân xác đã mỏi mệt, trái tim mục tử của Ngài vẫn thao thức vì những người ở bên lề, những người cần được chạm đến bằng lòng thương xót. Và rồi, trong những ngày cuối cùng, dù sức khỏe đã yếu, Đức Thánh Cha vẫn hiện diện giữa cộng đoàn. Phép lành Urbi et Orbi cuối cùng Ngài ban vào sáng Chủ nhật Phục sinh 20 tháng 4, một ngày trước khi Ngài qua đời, như một món quà chia tay đầy yêu thương dành cho nhân loại. Ánh mắt Ngài vẫn sáng, nụ cười vẫn hiền, bàn tay vẫn giơ lên chúc lành cho thế giới. Sứ vụ mục tử của Đức Thánh Cha khởi đầu và kết thúc bằng việc trao ban phép lành là một minh chứng mạnh mẽ rằng sứ vụ của Ngài không chỉ đến để trao ban phúc lành của Thiên Chúa cho dân thành Roma và toàn thế giới, mà chính cuộc đời và sứ vụ của Ngài còn là một phúc lành mà chính Thiên Chúa trao ban cho giáo hội và cho nhân loại. Với con, hình ảnh vị cha chung muôn vàn kính yêu trên chiếc xe mui trần, chậm rãi rảo qua mọi ngóc ngách của quảng trường Thánh Phêrô giữa những tiếng reo hò, giữa bao bàn tay vẫy chào của hàng vạn tín hữu, là một hình ảnh chia tay, một lời tạm biệt thật đẹp. Dù chắc chắn không ai ngờ rằng, đó cũng là lần cuối cùng chúng ta được thấy Ngài, được đón nhận cái nhìn trìu mến của vị cha chung. Là một người tín hữu, con cúi đầu cảm tạ Chúa vì đã ban cho thời đại chúng con một vị giáo hoàng của lòng nhân hậu, của công lý và của tình yêu không biên giới. Những tư tưởng và chứng tá của Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp tục sống mãi trong tâm hồn các tín hữu, như ngọn đèn soi đường giữa thế giới đầy bất an của khói lửa chiến tranh và hận thù. Ngài từng nói, lòng thương xót là sự tái khám phá khuôn mặt của Thiên Chúa Cha, đấng luôn kiên nhẫn, đầy tình yêu và luôn tha thứ. Hôm nay, con tin rằng Ngài đã được diện kiến khuôn mặt ấy trong niềm hoan lạc và bình an không bao giờ tắt. Xin kính biệt Đức Thánh Cha, vị giáo hoàng của lòng thương xót, của người nghèo, của sự gần gũi và khiêm hạ. Xin Ngài tiếp tục chuyển cầu cho giáo hội, cho thế giới đầy thương tích và cho từng người chúng con, những người vẫn đang học cách sống yêu thương, tha thứ và dấn thân như Ngài đã sống.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.